kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, hành động quyết định con người của chúng ta không cần thiết phải làm điều gì quá lớn lao hoặc là đạt được những thành công vang dội thì người khác mới kính nể và yêu mến. Mà chúng ta chỉ cần làm được những điều đơn giản sau sẽ khiến cho người khác luôn yêu mến chúng ta. Đầu tiên đó chính là hãy luôn là người đúng giờ. Đây không phải là một lời khuyên mà là một nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu có chuyện không may xảy ra và chúng ta không thể đúng hẹn, chúng ta nên gọi điện hoặc là nhắn tin cho người mà chúng ta đã hẹn. Đây có thể là sự tôn trọng thời gian và không hề đơn giản, luyện tập và đừng bỏ cuộc. Thứ hai đó chính là hãy cởi mở bắt chuyện cùng người lạ. Nói chuyện với người lạ không hề là một hành động nguy hiểm. Thói quen này sẽ giúp cho chúng ta dạn dĩ và tự tin hơn. Bản thân của chúng ta phải quan sát, học cách kiểm soát tình hình, học cách tiếp nhận, chọn lọc và đánh giá thông tin của đối phương, đặc biệt là khả năng bộc lộ sự chân thành, thể hiện chúng ta là người đủ tin cậy, biết quan tâm, chủ động, cởi mở tấm lòng. Tại sao những người hay đi du lịch lại trở nên đầy tự tin và có cuộc sống giàu sự phong phú? Bởi vì họ đã khởi sự mọi kinh nghiệm của mình bằng việc bắt chuyện với người lạ. Thứ ba đó chính là hãy luôn nói cảm ơn, xin chào và xin lỗi. Nếu chúng ta có những thói quen này, thái độ của người khác đối với chúng ta cũng khác hẳn như là một nụ cười hoặc là một lời nói nhẹ nhàng, dễ chịu. Thứ tư đó chính là hãy lắng nghe và nói chuyện một cách hài hước. Lắng nghe là phương thức giao tiếp bằng mắt đầy hiệu quả, tương tác sâu vào câu chuyện của đối phương, tập trung vào người đối diện khi mà họ đang nói, làm tăng sự gần gũi giữa chúng ta và những người có thể vừa mới còn xa lạ trước đó. Chúng ta biết kể chuyện, lắng nghe và còn hài hước thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không được yêu mến. Một câu chuyện vui sẽ giúp cho tinh thần của người bên cạnh có cảm giác được giải tỏa nếu như họ đang trong tình trạng căng thẳng. Thứ năm đó chính là luôn mỉm cười và chủ động. Mỉm cười và chủ động giúp đỡ trong giao tiếp hoặc là mọi hoạt động đời sống sẽ tạo cho mọi người cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh, có ấn tượng tích cực về chúng ta lâu dài. Thứ sáu đó chính là hãy chia sẻ thông tin và kiến thức. Chia sẻ thông tin và kiến thức khiến cho chúng ta muốn biết được chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Có kiến thức rộng, chúng ta dễ hòa nhập với câu chuyện của người khác hơn, mà khác là học hỏi từ mọi người từ nhiều góc nhìn lý thú. Cuối cùng đó chính là hãy ủng hộ quan điểm khác biệt. Không dễ gì có thói quen gọi là ủng hộ các quan điểm khác biệt. Nhưng một người có khả năng ủng hộ sự khác biệt, ngoài việc nhận được sự yêu mến còn nắm giữ được quyền năng đặc biệt. Quyền năng của một người có cách nhìn đa chiều, được tinh cẩn, có khả năng khuyến khích và làm chỗ dựa cho những người chung quanh. Nhưng cần nhớ rằng, ủng hộ quan điểm của người khác không phải là từ bỏ lập trường riêng của chính mình. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe Những hành động, những thói quen có thể khiến cho chúng ta được nhiều người yêu mến hơn. Hy vọng rằng qua bài chia sẻ ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng ta thảo luận cho chương trình của ngày hôm nay là sống với chính mình. Chuyện kể rằng người ta có cứu được một thanh niên sau khi anh ta nhảy xuống dòng sông tự tử. Thanh niên đó độ chừng 30 tuổi, dáng dấp khôi ngô, trang sức lịch sự. Người ta hỏi lý do, thanh niên không chịu nói ra. Rồi người ta đoán chắc chắn là vì suy tình. Cuối cùng thanh niên vì không muốn người ta hiểu lầm nên anh ta mới nói sự thật. Mẹ anh chết sớm, anh là người con duy nhất trong gia đình. Hai cha con sống với nhau đến khi anh khôn lớn xây dựng gia đình. Anh cưới người vợ quá phụ, có người con gái 18 tuổi. Cách ít lâu, cha anh thương người con riêng của vợ vì nàng xinh đẹp, đã làm cho cha của anh say đắm rồi cưới nàng làm vợ. Thân phụ tôi trở thành con rể của tôi vì tôi là cha kế của nàng, và nàng lại trở thành mẹ kế của tôi. Sau đó không bao lâu, vợ chồng tôi sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy lại là cháu nội của cha tôi, cũng là em vợ của người, và là cậu của tôi vì là em vợ của cha tôi. Kể đến là cha tôi cũng có một đứa con trai. Đứa con trai đó tôi gọi là em vì là con của cha tôi. Nó cũng là cháu ngoại của tôi vì là con của con gã tôi. Vợ tôi cũng có thể là bà tôi vì con gái riêng của bà là vợ của cha tôi. Người cũng là mẹ vợ của cha tôi và là dâu của cha tôi vì là vợ của tôi. Tôi cũng là bố vợ của cha tôi. Nói đến đây, anh ta gạt nước mắt, thở dài trong e chè đau thương vô cùng. Anh nói tiếp: cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến tôi khùng, tôi điên lên, vì tôi không còn biết tôi là ai và tôi là gì đối với cha tôi. Tôi không thể nào tiếp tục sống trong một tâm trạng xáo trộn, vì tôi là một con người mà phải sống với nhiều tâm trạng, chỉ là một con người mà phải đóng nhiều vai tuồng khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, nên tôi tìm đường để giải thoát bằng cái chết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là câu chuyện nói lên tâm trạng của con người trong thời đại văn minh ngày nay mà chúng ta đang sống. Cái tâm trạng con người của thời đại là gì? Tôi là ai? Ngày hôm nay, loài người đang sống vào một tâm trạng mà các nhà tâm lý xã hội học gọi là Personal Identity Crisis, sự khủng hoảng vì không nhận ra con người thật của mình để mà sống. Nhiều người sống mà không biết mình là ai, nhiều người sống mà không biết mình đến từ đâu, nhiều người sống mà không biết mục đích của cuộc sống là gì, nhiều người đang sống mà không biết mình sẽ đi về đâu. Phần đông người ta đang sống trong hai cái thái độ tâm trạng của một cuộc đời. Thứ nhất là không tìm hoặc không chịu tìm hiểu con người thật của chính mình. Thứ hai là không dám sống với con người thật của mình, cho nên họ bị lầm lẫn con người của mình với hoàn cảnh chung quanh họ. Khi mà được hỏi đến ông bà anh chị là ai, cái câu trả lời tôi là ông này, tôi là bà nọ, tôi có bằng cấp, tôi là tiến sĩ nọ, hành nghề này, ngành kia, điều này chứng tỏ rằng con người chỉ đề cập hay chú trọng đến những cái gì trang bị cho chính mình thay vì nói lên con người thật của mình. Xã hội văn minh đã đẻ ra một cái xã hội bắt chước. Bắt chước ai? Bắt chước một hình ảnh, một nhân vật nào đó trong xã hội để định nghĩa con người của chính mình. Như có kẻ bắt chước tài tử cine, có người thì bắt chước là một nhạc sĩ, có người thì bắt chước một ngôi sao màn bạc, có kẻ thì dùng thời trang, mái tóc dài, sửa sắc đẹp, trang sức để nói lên con người của mình. Người ta làm vậy, họ tưởng rằng được xã hội tôn trọng, được xã hội kính nể, được xã hội chấp nhận. Bằng cấp, sắc đẹp hoặc là những sự trang sức ở bên ngoài mà thôi. Nói đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện đã được ghi lại trong cổ học Tinh Hoa. Nước Việt của chúng ta có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào nàng đau bụng thì nàng ôm bụng nhan mạc, mà càng nhan mạc lại bao nhiêu thì trong nàng càng đẹp bấy nhiêu. Có người đàn bà ở cùng làng thấy mạc nhan đẹp quá, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng mà nhan mạc. Trong lúc người làng trông thấy tưởng là ma quỷ, mà nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, còn nhà nghèo thì bồng bé vợ con mà chạy trốn hết. Chỉ biết nhan mạc là đẹp, không biết nét mặt thế nào thì nhan mới đẹp. Thật là đáng tiếc, kẻ không biết con người thật của mình, chỉ biết bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong chuyện này. Ôi, bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ, cứ nhăn mặt bắt chước liều như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến thân mà thôi. Khi chúng ta định nghĩa con người của mình bằng những phương cách mà tự mình tạo ra đều là một sự sai lầm hết cả. Nguyên nhân là vì sao? Vì không được quý trọng, không có lòng tự tin vào trong con người thật của mình là một sản phẩm mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và con người là một đơn vị với những đặc điểm riêng biệt. Chúng ta phải tận dụng và phát triển cái vốn liếng căn bản sẵn có. Chúa không muốn chúng ta có một cuộc sống bắt chước kẻ khác. Khi đã có một cuộc sống bắt chước thì sẽ quên đi con người thật mà Chúa đã ban cho mình. Và như vậy chúng ta đánh mất cái phúc hạnh quý giá mà Đức Chúa Trời đã trang bị con người thật cho chúng ta. Vì hạnh phúc là sống thích đáng và tận dụng khả năng Chúa ban cho mình để hữu dụng cho cá nhân, cho gia đình, cho hội thánh và cho xã hội. Người sống mà phải làm nô lệ cho trào lưu, người sống mà phải tùy thuộc vào tiêu chuẩn của xã hội, người sống mà lệ thuộc vào dư luận, lệ thuộc vào thời trang, người sống khổ, người sống cực và người sống trong đau thương. Phải sống với con người thật của mình. Chúng ta phải thích nghi với cái khả năng mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Như lời Chúa có phán: Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng của mỗi người. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Đại ý những lời mà Chúa phán dạy trong Thánh Kinh mà tôi vừa đọc lên là mỗi người đều đóng một cái vai trò thật sự khác nhau ở trong cuộc sống, ở trong gia đình, ở trong hội thánh và ở trong xã hội. Và mỗi người đều có một cái phận sự để góp phần bởi con người thật của mình, bởi cái tài khéo thật của con người mình, chứ không phải bắt chước. Vì mỗi người Đức Chúa Trời trang bị cho một con người thật để có thể góp phần trong sự sống. Mỗi người đều có cái vai trò đặc biệt và cái vai trò đó rất cần thiết cho cuộc sống. Cũng như nghề nghiệp, không nghề nào là vinh mà cũng không nghề nào là nhục, cả thảy đều quan trọng cho cuộc sống. Chúng ta không cần phải bắt chước kẻ khác. Chúng ta bắt chước kẻ khác mà không được, lúc bây giờ chúng ta sẽ bị mặc cảm. Như lời Chúa phán trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 4: chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đúng, nhưng thà cảm ơn Chúa thì hơn. Cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Có nhiều người làm cha làm mẹ đòi hỏi con cái của mình phải thế này, phải thế kia, cha mẹ mới thương, cha mẹ mới lo lắng. Nhưng thưa quý vị, chúng ta phải tìm hiểu biết cái khả năng thật của con cái của mình để chúng ta có thể nâng đỡ chúng, chúng ta có thể khuyến khích chúng, thay vì chúng ta đòi hỏi chúng phải đúng mức thế này, chúng phải đúng mức thế kia. Bởi vì làm như vậy, chúng ta sẽ làm khổ cho con cái của chúng ta. Thanh niên, thanh nữ cũng vậy. Chúng ta đừng có cái ý tưởng tôi phải thế này, tôi phải thế kia để cho bằng người ta. Chúng ta phải tận dụng con người thật của mình để có thể góp phần vào sự sống. Tôi là tôi, là người tín đồ, tức là người đã được Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi sự ràng buộc của thế gian. Như lời Chúa phán: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vâng, lẽ thật của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta có thể thoát ra khỏi được những cái điều gì mà nó trói buộc chúng ta, để chúng ta không thể bày tỏ hay sống một con người thật của chính mình. Khi đã được lẽ thật buông tha khỏi tội lỗi, khỏi dục vọng, khỏi ách nô lệ của thế gian, thì chúng ta mới có thể sống được con người thật. Lúc bây giờ chúng ta có thể nói như Phaolô đã nói: bắt chước ai? Hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Đức Chúa Giêsu cứu thế vậy. Chúa Ngài đã đến phục hồi nhân phẩm của con người từ thuở ban đầu để đem con người trả lại với hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ta đến hầu cho chiên được sự sống và sống cách dư dật. Chúa muốn chúng ta có cuộc sống can đảm, một người lính giỏi, một đấng tượng phu, một chứng nhân anh hùng như lời Chúa phán dạy: đừng sợ cả giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đắng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời vậy. Vào năm 606 trước kỷ nguyên Cơ Đốc, vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 60 cu đê và ngang 6 cu đê để đứng ở trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Đoạn vua Nebuchadnezzar sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên quản đốc và các quan làm đầu các tỉnh để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng nên. Vậy các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên quản đốc và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên, và họ đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: các dân, các nước, các thứ thiên dân này, lệnh truyền cho các ngươi, khi nào các ngươi nghe tiếng còi, càng, đàn cầm, đàn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì khá sấp mình xuống để thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lại tức thì sẽ phải quen vào giữa lò lửa hực. Vậy nên khi các dân nghe tiếng còi, càn, đàn cầm, đàn sát, quyển và các thứ nhạc khí thì các dân, các nước, các thứ thiên thải đều sấp mình xuống và thờ lại pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Khi ấy có mấy người canh đê đến gần để tố cáo những người Juda. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nebuchadnezzar rằng: hỡi vua, nguyền vua sống đời, hỡi vua, chính vua đã ra lệnh, hễ người nào nghe tiếng còi càn, đàn cầm, đàn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí thì phải sắp mình xuống để thờ lại tượng vàng, và kẻ nào không sắp mình xuống để thờ lại tượng đó sẽ phải quen vào giữa lò lửa hực. Và ở đây có mấy người Juda kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylon, tức là Sa-đơ-rác, Mê-sác và Abed-nê-gô. Hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào, họ chẳng thờ các thần của vua và chẳng lại tượng vàng vua đã dựng. Bây giờ vua Nebuchadnezzar nổi giận, truyền điệu ba người đến, thì những người đó được điệu đến trước mặt vua. Vua Nebuchadnezzar cất tiếng nói cùng họ rằng: hỡi ba người đã cố ý không thờ thần ta và không lại tượng vàng mà ta đã dựng nên chăng? Bây giờ các người nghe tiếng còi, càn, đàn cầm, đàn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí mà các ngươi sẵn sàng sắp xuống đất để mà quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được, nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi phải bị quan vào lò lửa, rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Ba người bằng thưa cùng vua rằng: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ pho tượng vàng mà vua đã dựng. Bấy giờ vua Nebuchadnezzar cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng ba người và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói ba người lại, tức thì các người ấy bị trói luôn với quần áo trong, áo dài, áo ngắn, và các áo sống khác, rồi người ta quen họ vào giữa lò lửa thật. Nhưng vì mạng vua truyền kiếp lắm mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quen ba người vào đều cháy chết hết, còn ba người vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa thật. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy cắt tiếng nói cùng nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quen vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: tâu vua, phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần lò lửa hực, cắt tiếng ra rằng: hỡi Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô, là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Ba người liền từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ lãnh binh, các người cai trị, các nghị viên cùng các vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống họ chẳng bị xi xích chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Vua Nebuchadnezzar lại cắt tiếng nói rằng: đã ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô, Ngài đã sai thiên sứ Ngài để giải cứu các tôi tới Ngài. Nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng lệnh vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thầy ấy. Vua bàn thăng chức cho Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Babylon. Thưa quý vị, đó là những con người họ đã tận dụng con người thật của họ trước mặt Đức Chúa Trời và trước quốc dân cũng như dân tộc ở tại Babylon. Thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ tâm thần nhút nhát, bàn là tâm thần mạnh mẽ và dạn dĩ. Nguyện Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta có thể sống con người thật của chúng ta, để trang bị cho cuộc đời được thêm có ý nghĩa và làm sáng danh Chúa.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.